346 chuyện đạo sĩ Kesava, tiền thân Kesava. Ngài vừa sống cùng hàng vương giả. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về sự đãi ngộ của tình bằng hữu. Trong nhà của trưởng giả cấp cô độc luôn luôn có 500 tỳ kheo được cấp dưỡng. Ngôi nhà thường vẫn giống như một chỗ nghỉ ngơi dành cho chúng tỳ kheo, rực rỡ màu sắc của các y vàng và ngào ngạt hương thơm thánh thiện. Một hôm, vua tham dự một cuộc diễn hành quanh thành phố. Trông thấy chúng tỳ kheo trong nhà của trưởng giả liền tự nghĩ, ta sẽ cúng dường đều đặn cho hội chúng thánh nhân này. Vua đến tịnh xá và sau khi đảnh lễ bậc đạo sư, liền đặt vấn đề cúng dường thường trực cho 500 tỳ kheo. Từ đó trong cung vua luôn luôn có cuộc bố thí, thức ăn hảo hạng, cơm gạo thơm tho. Nhưng lại chẳng có ai tự tay trao tặng vật với vẻ triều mến thương yêu. Các vị quan cứ việc phân phát thức ăn, và các tỳ kheo cũng chẳng muốn ngồi đó để ăn, mà lại lấy các thức ăn ngon đủ loại rồi mỗi vị đến từng nhà thủ hộ riêng của mình, cho họ các thức ăn ấy và ăn các thức ăn do chủ nhà dọn cho, không kể đạm bạc hay cao sang gì cả. Một hôm người ta mang đến dâng cho vua nhiều trái cây rừng. Vua bảo, hãy mang cho hội chúng các tỳ kheo. Họ mang trái đến phạn đường và trở về tâu vua. Không có một tỳ kheo nào ở đó. Sao? Chưa đúng giờ thọ thực ư? Vua hỏi. Tâu, đúng giờ đấy ạ. Họ đáp. Nhưng các tỳ kheo ấy lấy thức ăn ở đây rồi mang đến nhà các thị giả trung tín của các vị và cho họ thức ăn. Còn chính các vị ấy dùng bất cứ thức ăn gì được dọn ra, không kể đạm bạc hay cao sang gì cả. Vua bảo, thức ăn của ta là cao sang. Thế mà tại sao trên đời này có người nhận lấy thức ăn từ chúng ta để rồi ăn thức khác? Rồi vua tự nghĩ, ta sẽ hỏi bậc đạo sư. Rồi vua đến tịnh xá và hỏi ngài. Bậc đạo sư nói, thức ăn tốt nhất là thức ăn được cho với tình yêu thương. Vì thiếu những người tạo mối thân tình bằng cách bố thí với niềm yêu thương, nên các tỳ kheo đã lấy thức ăn ở đó và mang đến ăn tại các nhà thân hữu của họ. Tâu đại vương, không có vị ngọt nào bằng vị ngọt của tình thương. Thứ gì được cho mà không tình thương, thì dù nó gồm bốn thứ ngon ngọt cũng không xứng bằng gạo rừng được cho với tình thương. Các trí giả ngày xưa, khi họ bị bệnh, dù vua cùng với năm gia đình ngự y chữa trị thuốc men, nếu bệnh vẫn không giảm thì họ đến với các bằng hữu thân tình, rồi nhờ ăn cháo gạo rừng và hạt cỏ không có muối, và ngay cả rau cũng không muối, chỉ đổ nước vào thôi. Thế mà họ được lành bệnh. Nói xong, do yêu cầu của mọi người, bậc đạo sư kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn tại vương quốc Kashi. Người ta gọi ngài là Nam tử Kappa. Khi lớn lên, ngài hoàn tất mọi học nghệ tại Takashila và sau đó sống đời tu hành. Bây giờ có một nhà tu khổ hạnh tên là Kesava, được 500 nhà tu hành khác theo hầu, rồi trở thành sư trưởng của một đám môn đệ và trú trong dãy tuyết sơn. Bồ Tát đến với ông rồi trở nên môn trưởng của 500 đồ đệ. Trú tại đó và tỏ ra triều mến thương yêu Kesava. Sau đó hai người trở nên đôi tri kỷ. Chẳng bao lâu Kesava cùng với các nhà tu hành ấy đến Ba La Nại để kiếm muối, giấm và trú trong vườn cây của vua. Hôm sau, họ vào thành và đến cổng vua. Vua trông thấy đoàn tu sĩ liền mời họ dùng bữa tại cung vua, hứa hẹn với họ, cho họ ở trong vườn cây của vua. Thế rồi khi mùa mưa chấm dứt, Kesava từ giả nhà vua. Vua bảo, thưa tôn giả, ngài đã già rồi, ngài nên ở gần chúng tôi và để các tu sĩ trẻ kia về tuyết sơn. Kesava chấp thuận bảo đoàn tu sĩ cùng người trưởng môn về tuyết sơn, còn riêng ông ở lại, Kappa, liền về tuyết sơn và trú ở đó với các tu sĩ kia. Kesava đau khổ vì bị tách khỏi hội chúng của Kappa. Ông cứ mong mỏi gặp Kappa, nên không ngủ được. Vì mất ngủ, ông ăn không tiêu. Ông bị chứng đi tiêu ra máu đau đớn vô cùng. Nhà vua cùng năm gia đình ngự y săn sóc vị ẩn sĩ, nhưng bệnh của ông không bớt được. Vị ẩn sĩ hỏi vua, tâu đại vương, ngài muốn tôi chết đi hay được lành bệnh? Vua đáp, thưa, tôi muốn ngài được lành bệnh. Thế thì hãy cho tôi về dãy tuyết sơn, ông nói. Vâng, vua đáp. Rồi vua sai một đại thần tên gọi là Narada, bảo ông ta đi cùng với một số thợ rừng, đưa vị tu sĩ ấy về tuyết sơn. Narada đưa Kesava đến đó rồi quay về. Kesava chỉ mới trông thấy Kappa, tâm bệnh của ông liền dứt và nỗi khổ đau lắng xuống ngay. Thế rồi Kappa dâng cho ông cháo nấu bằng hạt cỏ và gạo rừng trộn chung với rau rồi đổ nước vào. Không muối, không gia vị, Ngay lúc dùng thứ ấy, bệnh kiết lỵ của ông thuyên giảm liền. Vua lại gọi Narada đến và bảo, hãy đi hỏi thăm tin tức của ẩn sĩ Kesava. Narada đến nơi thấy Kesava lành bệnh, liền bảo, thưa tôn giả, Đức vua Ba La Nại cùng với năm gia đình ngự y chữa trị ngài mà vẫn không thể chữa lành bệnh của ngài. Kappa đã chữa trị ngài như thế nào vậy? Rồi ông đọc bài kệ đầu. Ngài vừa sống cùng hàng vương giả, vua sẵn lòng cho thỏa nguyện ngài. Liệu Kappa có gì hay? Kesava phải nơi đây lui về. Kesava nghe thấy liền đọc bài kệ thứ hai. Mọi thứ đây tràn trề yêu mến, Narada yêu đến cả cây. Lời Kappa hỷ lạc tràn đầy, dâng lên âm hưởng vui vầy lòng ta. Sau lời ấy Kesava lại nói, Kappa muốn làm cho ta hài lòng, đã cho ta ăn cháo nấu bằng hạt cỏ và gạo rừng trộn với rau, rồi thêm nước vào. Không có muối, gia vị và nhờ thế, bệnh tật của thân ta được ngăn chặn và ta đã lành hẳn. Narada nghe thế liền đọc bài kệ thứ ba. Quen gạo tinh nấu pha với thịt, món nhạt kia ngài biết sao ăn. Làm sao hạt cỏ gạo hoang, ngài chia sẻ được với đoàn ẩn tu. Nghe xong Kesava liền đọc bài kệ thứ tư. Thức ăn có thể là ngon, dở, chỉ ít oi hay có rất nhiều. Nhưng ăn đầy đủ thương yêu nước chấm tuyệt chiêu được tìm. Narada nghe thấy liền quay về kể cho nhà vua nghe. Kesava nói như thế, như thế. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ vua là Ananda, Narada là Sariputta, Kesava là Pakabrahma và Kappa chính là ta vậy.